body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Thank you. 心都来感恩的留给观音法华，给大哥这尊光佛和妈改变他在因为我给接受的这尊大的佛珠。hôm nay là thêm của biết pháp quy này để biết bồ tát trong thân tâm và hôm nay xin đạo tràng chúng ta nên được cho được thanh tịnh và biết là quý vị nào có hiệu quả thanh tịnh thì ngay bây giờ chúng ta hãy tắt nó đi để chúng buổi nghe pháp được nhiều lời đạt hơn. Nam mô A Di Đà Phật và chúng con muốn thành đại đức kiểu tên Nam mô A Di Đà Phật. Con người mình á có sáu căn, quý vị nhớ sáu căn không? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì chính con người mình có sáu cái này,
Cho nên nó có 6 cái đối tượng. 6 cái đối tượng của nó là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ con mắt thì phải có cái sắc để nhìn, cho nên con mắt là cái căn. Cái hoa này là cảnh, là cái đối tượng của con mắt. Mình có cái căn tai, cho nên cái tiếng, cái âm thanh là đối tượng của cái tai. Rồi mình có cái lưỡi, cho nên cái vị nếm là đối tượng của cái lưỡi. Mình có cái thân, cho nên cái vật chất để mình xúc chạm, mình tiêu linh đó, mình xúc nó là phát sinh đó. Thì đó là đối tượng của xúc. Thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì nó có 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Rồi khi mình tiếp xúc xong rồi đó, đâu có đừng nghe đó đâu. Còn gì nữa? Phân biệt. Mắt nhìn hoa, phân biệt hoa này đẹp. Mắt nhìn cái này xấu. Tai nghe cái tiếng này hay, cái phân biệt hay, dở, tốt, xấu. Thì cái đó gọi là thức. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống buồn, vui, thương, ghét, thất tình của mình nó sanh mỗi ngày đó. Nó đều từ cái gì? Từ cái nhìn, rồi phân biệt. 6 nhân cho 3 là mấy? 18. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. 6 là 3 là 18. Rồi nó sanh ra thất tình đó. Thất tình là gì? Hỷ, nộ. Hỷ là vui, nộ là giận. Thấy không? Hỷ nộ là ái, ái là thương. Ngọ ái nị đó, chữ ái đó. Hỷ nộ là ái, ố, ố là ghét. Ai là buồn, lạc là vui, dục là muốn. Như vậy thì cái thất tình hàng ngày mình sống đó, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn cũng do mình tiếp xúc. Lấy cái 6 căn, tiếp xúc 6 cảnh, rồi thì sanh 6 cái phân biệt mà sanh đủ thứ. Mà hễ mà đủ thứ nó sanh thì gọi là mê. Mà bây giờ á, mình tu là mình chuyển mê thành giác. Thời xưa mình nhìn gì mình cũng phân biệt tốt xấu dở hay. Do nhiều khi ăn cái này ngon, mấy thử dở bỏ xuống không ăn. Bây giờ mình tu á, là mình phải dùng cái trí, mình đừng có dùng cái thức nhiều. Tại vì cái thức á, là cái phân biệt rồi làm cho mình khổ. Còn cái vật trí á, hôm nay nó ăn, biết bữa nay nó ngon phải ăn vậy. Không có so sánh ngày qua ngon hơn cái ngon buồn. Mà mình thì có cái tâm hay so sánh, cái tâm hay phân biệt, cho nên rồi mình, ví dụ ngày hôm qua quý vị đãi món cháo vừa ăn quá, ngon quá, kêu mà nói nấu nữa thì bữa nay ngon đó, nấu nữa cái trật lắm. Cái trật lắm cái thì nhớ ăn chén cháo này mà cứ nhớ chén cháo kia. Phải lúc đó đón xương này nhớ xương xương. Còn cái người đó là người sống nhiều khổ lắm. Đón xương này thì biết xương này nó có cái đẹp của xương này. Xương trước nó có cái đẹp của xương trước. Chứ đừng nói là đón xương này nhớ xương xương. Đón xương này nhớ xương xương khổ lắm. Cho nên ngồi với bồ này nhớ bồ trước không được. Thật như vậy thì khổ. Vì cho nên á, mình tu là mình chuyển cái tất cả những cái thức đó, chuyển thành trí. Cho nên 6 lần 3 là 18 thôi. Cộng với một cái trí nữa thôi. Người một cái trí nữa thôi là ok. Cho nên cộng lại là nhiêu? 19. Người mà thương mình á, từ bi là người biết thương mình á. Mình biết thương mình á thì đừng có sống vậy, mình khổ mình tự mình làm khổ mình và khổ ai nữa, khổ những người xung quanh nữa. Cho nên rồi cái người có trí phải sống như thế. Ví dụ có Hoàng nói đó, mình thấy cái người đó nói chuyện nó không có duyên, nhưng mà cái người này nói thì không hay, nhưng mà cái hành động hay. Người có trí đừng để tâm tới cái nói của cái người kia, mình nên nhìn cái hành động người đó để thương được người đó. Người có trí nên thực tập như thế. Thế thì người từ bi của Đức Quan Âm cũng vậy. Cho nên cái Đức Quan Âm là tự sinh cái tình thương. Mà người có tình thương á thì người biết vận dụng cái từ bi trí tuệ để sống. thì cái đó là 18 cái kia là cộng thêm cái trí là thành 19 phải không? Cho nên mình mới để biến biến quan tâm ngày 19. À, rồi bây giờ thường thường á, mình sống á, mình cũng có cái so sánh phân biệt, cái đó gọi là nhị biên. Nhị biên nó là sao? Dở hay, tốt xấu, à, trắng đen, thương ghét, thắng thua. Cho nên lúc nào mình cũng sống bằng cái đó. Cho nên sống với cái nhị biên đó thì mình cũng rất là khổ. Mình phải vượt ngoài nhị biên, tức là vượt ngoài đó. Vì vậy mà 19 tháng 2 phải không? 19 lấy cái 2 đó để làm gì? Cái gì chuyển cái nhị biên nó thành cái gì? À, thành cái gì biết không? Cái đó gọi là nếu cái gì nó có xảy ra thì chúng ta cũng đều lấy cái trí soi là cuộc đời tương đối, chứ đừng có bắt được nữa. Người bắt được đó thì người đó. Ví dụ như có bạn nghĩ rằng, quý vị nghĩ rằng à, chú đó, anh đó hay thầy đó phải tuyệt đối, mà người đó hơi chỉnh chút cái mình cũng không vui. Như vậy là mình tự mình là mình khổ. Mình biết rằng cuộc đời không có ai là tuyệt đối, cái gì nó cũng ra là tiêu, nó không có absolute được đâu. There's nothing absolute. Có một người đã hỏi what makes me absolutely happy? Thì có một người once you can accept things easily, you feel better than if you expect a lot and you absolutely suffer. Mình cũng sẽ chắc chắn là khổ cho tôi. Cho nên nó thường thường các chùa Tùng Lâm mà lớn người ta xây cái cổng, người ta để cho cái cổng bất nhị pháp môn, bất nhị môn chứ, mà để bất nhị môn, cửa không hai. Cửa không hai là cửa gì? Mình đi vào cái cửa đó rồi thì bớt cái tâm so sánh. Vì vậy cho nên Phật tử mình đi chùa mà áo trang đó, tại sao? Tại vì người này mặc áo đẹp, áo xấu gì lắm cần biết, nhưng mà vô chùa rồi đồng cảm với nhau cái áo trang đó. Cho nên mình mặc áo trang. Rồi tại sao mình ngồi đất? Để bình đẳng, người nào cũng đúng. Và kim cung ví dụ vậy. Cho nên cái người Phật tử của mình tu tới rồi đó, chưa có chín nhưng mà bắt đầu đang trong thời gian nung nóng, phải không? Thì mình phải tập cho mình vô cái nhị biên đó lại và chuyển cuộc đời này cái gì vậy? Sẽ có chân thì có cái giả, thôi thì không sao. Cuộc đời cái gì có người tốt cũng có người xấu, chứ không phải ai rồi mình cũng bắt người ta tốt hết. Mà thật sự cuộc đời này làm gì có chuyện tốt hết, cảnh sát thất nghiệp hết còn gì. À, mình đã hiểu được như vậy thì mình mở lòng mình ra, mình chấp nhận người khác dễ hơn. Mình còn chưa hoàn hảo nữa thì bắt người ta hoàn hảo sẽ được. Thấy được như vậy thì cái lòng từ bi của mình bắt đầu nó sâu, nó lớn hơn và mình thương người ta dễ hơn. Hồi đó ai mình cũng ghét hết, bây giờ mình hiểu được như vậy cái tình thương của bắt đầu nó sâu, tình thương của bắt đầu nó nở. Ngày xưa mình là hột nếp chưa ngăn, bây giờ mình đi chùa rồi lâu ngày có hột nếp nó ngăn, rồi lâu nữa cái hột nếp được khắp, cho nên cái hột nếp nó mới mềm. À, mà muốn nấu sôi cho ngon đó, thì trước hết phải ngâm nếp, chứ còn vo mà nếp liền nấu đâu ngon. Tu hành cũng vậy, hồi xưa mình chưa là gì hết thì mình chỉ là hột nếp nguyên chất, bây giờ mình bắt đầu đi chùa tập từ từ là hột nếp đã ngâm, rồi hột nếp được khắp. À, mà hấp cơ mà hấp sôi mà để yên tĩnh đó rồi cứ hấp xuống là không ngon đâu nha. À, hấp một chút rồi đem xuống xới nó lên cho lửa cho cái sự nóng cho cái hột nếp nó đều, hấp lại là cái gì hột nếp nó ngon đó. Thì mình tu hành nó cũng có khác, tu không có khác hấp sôi. Rồi muốn ngon nữa thì phải làm cái gì cho thấm nữa thì hấp nữa chừng đem xuống cái tới nhét lên người ta làm chén nước cốt dừa có đường một thứ từ 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 lên cho nó thấm ngọt nếp nó ngon, phải không? Thì mình tu cũng vậy, tu có đi hấp sôi vậy. Thì á có 19 tháng 6 nữa, khi mà mình từ bi rồi, mình vượt cái nhị biên rồi thì sao? Mình thành lục độ dễ lắm. Lục độ là gì? Là 6 cái pháp để đưa người qua khổ, qua cái bờ bên kia. Dùng 6 cái pháp đó là gì? Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ sáu thứ. Cái người mà có lòng từ và vượt ngoài cái đối đãi rồi ứng dụng cái hành lục độ dễ dàng. Ví dụ có bà nói muốn thấy ngày hôm qua có bà cho mấy cái em nhỏ một cái vòng đeo, trong đó có khắc bốn chữ của tứ giới pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì trong đó dịch tiếng Anh là giving, bố thí là giving. Thì Pháp Hòa mới nói với các em: bây giờ con nói thầy nghe, con muốn bố thí, con muốn tròn. Con nói con có tiền, I have no money to give. Con nói that's okay, you don't have to give money. Give your smile, your beautiful smile is already a big gift. You don't have to have money in order to give. Phải không? Mình cho nụ cười. Rồi có bà nói với mấy em nhỏ: con thương mẹ không? Con muốn bố thí cho mẹ niềm vui không? Đi học về thì có quăng cái áo luôn tung, bán cái áo luôn. Uống xong đi sửa, rửa cái ly lên đó. Ông chồng bố thí được cho vợ không? Dễ dàng luôn. Mình làm chồng mình vẫn bố thí cho vợ niềm vui mỗi ngày. Mình làm vợ mình vẫn có thể bố thí cho chồng mỗi ngày. Đừng có nghĩ cái chữ bố thí là phải đợi có tiền mới bố thí được, mà đừng có nghĩ là nghèo khổ nữa. Tôi đâu có nghèo gì đâu mà phải bố thí cho tôi. Ai cho tôi tình yêu? Tôi đâu có cần đi ra sinh như vậy. Phải cuộc đời này ai cũng cần thương và muốn thương, có phải không? Có bài hát gì đó: ai cũng yêu và muốn được yêu, cuộc đời này không có tình thương khô lắm. Cấm một bình hoa để lên trên bàn cho thầy mà cấm bằng cái sự giận dữ, nó mau héo lắm. Cấm một bình hoa để lên bàn cho thầy thì nó cấm bằng cái tình thương. Thầy xấu thì mình có để thầy lên cái nhìn thầy đẹp thương quá tội nghiệp luôn. Thì bây giờ á, mình làm cái gì cho ai á, mình phải làm bằng tình thương. Đừng có làm bằng cái sự giận tức, đừng có làm bằng cái, đừng có nghĩ rằng trời ơi tôi phải làm. Cái chỉ phải tôi chuyển nó thôi, thích là khác liền nè. Tôi là chuyển mà, chữ tôi có nghĩa là chuyển. Hồi nãy đó mình sống bằng sáu căn, sáu trần, sáu thức rồi phân biệt. Bây giờ tôi mình chuyển nó đi, chuyển cái thức thành cái trí, thì tự nhiên cái feeling khác, cái situation, cái hoàn cảnh. Có một vị Phật tử lên than với thầy: thầy ơi con khổ, ngày nào con cũng phải nấu ăn, con phải dọn dẹp. Trong thầy nó nói: giờ con tu con muốn vui không, chỉ con cách con đổi chữ thay vì phải nó thích. Cho nên mấy thầy họ thích không? Nhưng mà họ đừng có thích, thầy thích cũng thứ kỳ luôn nha. Nó chế nhạo là nói vậy, mình Phật tử nói vậy nó kỳ lắm. Tôi là mình chuyển. Ví dụ như là tôi phải nấu ăn, tôi thích nấu. Hay là mình nói với con phải làm cái này, con phải làm cái kia, thì nó nghe có một sức ép, thì mình ác rồi. Nó có một sức ép, bây giờ đổi chữ đi. Đừng nói con phải, con nên làm cái này cho mẹ. Con nên làm cái này, con sẽ hạnh phúc hơn. Con phải về nhà lúc này, con nên về sớm để mẹ yên tâm. Nó nghe cái kiểu đó nó khác liền với chữ phải. Cho nên cái người trí là nó biết dùng chữ để làm cho cái cảm giác của người kia có nhẹ. Quý vị hiểu ý mà nói. Thầy để người kia có bạn nói chuyện với quý vị, cái thỉnh thoảng còn có thành phần của quý vị hiểu không? Cái thì thay vì của bạn nói quý vị hiểu không? Thì quý vị sẽ cảm thấy trời ơi, ông này làm như là tôi là không hiểu, cho nên có bạn dám dùng cái chữ hiểu đó. Có bạn nói sao? Quý vị hiểu ý Pháp Hòa, tại vì Pháp Hòa muốn nói, nhưng mà nhiều khi Pháp Hòa nói không hết ý, thì quý vị chưa hiểu được ý, thì nó không tốt. Cho nên nó hoài, không nhiều nó hoài. Cho nên mình nếu là quý vị có hiểu không, thì nghe quý vị cảm thấy rằng, nếu có một chút là làm cho tôi hiểu vậy đó, thì nó không hiểu ý đâu. Có nghĩa là mình dở, tôi muốn nói cái đó, mà nhiều khi tôi không đủ từ tôi nói, mà tôi nói như vậy mà quý vị nghe. Cho nên ví dụ như trong một cái thơ, trong một cái lá thơ mình gửi đi thông báo một cái lễ, giờ mình nói cho nhẹ nhàng nó sao. Năm nay chùa gì đó ha, sẽ thành kính tổ chức cái buổi lễ gì đó. Tại vì sao? Mình nếu mình dùng cái chữ là lắm trọng tổ chức, của mình không lắm trọng sao? Tự nhẹ nhàng thành kính, mình thành kính mình làm. Còn cái chuyện nó nên nó hư, nó nhỏ nó lớn không sao, do cái tâm thành đó. Thầy quý vị thấy không? Trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta có ứng dụng cái lòng từ và cái trí, chúng ta thấy rằng chúng ta có làm được. Nói chuyện với người xung quanh đó, mình nói cho nó nhẹ nhàng, cái người kia cảm thấy. Thí dụ như thế, mình nhờ ai có mình nói chuyện, chị Hoa nghĩ tôi làm việc này, thì tự nhiên nghe người ta thấy nó nhẹ ra. Lỡ làm cái túi này thôi, cái tự nhiên người ta cảm thấy là người ta không có thoải mái, người ta tới đây người ta không quả, mình cũng giống người ta, cũng mất cái gì mà lỡ làm cho tôi. À, tôi không có làm cho chị, tôi làm cho thật. Có nhiều khi tôi tức là đó vậy sao? À, cho nên cái nhẹ nhàng của chị Hoa hãy làm dùm. À, lễ này á, tôi muốn nhờ chị giúp tôi nấu dùm nồi thôi, tại mình tôi nấu nhiều quá tôi không hết. Tự nhiên người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, người ta sẵn sàng giúp. Cho nên đó là một cái nghệ thuật. Cho nên Đức quan tâm tới tại sao trên tay ngài cầm dành dương và cầm được. Nó là phương tiện, muốn rảy giọt nước ra thì phải nhờ phương tiện có một cái gì đó để làm cái giọt nước nó đi ra. Muốn đựng được cái nước thì phải có cái bình, muốn cho người ta nhuận được nước thì phải có nhà. Phải không? Nó là phương tiện, thì ngôn ngữ cũng là phương tiện để nói. Thì tại sao bao nhiêu chữ nghĩa là không được? Phải không? Thành Phật Pháp thì vô lượng, vô biên là ở cái chỗ chúng ta biết ứng đó. Mà chúng ta ứng dụng được Phật Pháp thì chúng ta là Bồ Tát quan tâm. Everywhere, chỗ nào cũng thể là một cái. Thì Pháp Hoàng nói á, mình giải cái đem cái lục độ cái bố thí, thì Pháp Hoàng mới nói với các em nhỏ là các con nó chỉ cần cho cha mẹ niềm vui bằng cách là các con học cho đàng hoàng, sống cho đàng hoàng, thực tập biết chi thôi. The way you live, the way you talk, the way you behave, it's a great gift for your parents. You don't have to wait until you grow up to make lots of money to give them. You can give them right now. You can help your mom to clean the house as much as you can. After you finish all your toys, you can bring back to the box, clean up your mess as a gift. So you can practice generosity right away. You don't have to wait. Thì quý vị thấy như vậy thì mình bố thí dễ không? Cái người mà có ứng dụng cái trí rồi thì sao? Thành lục độ rất dễ dàng. Bố thí trì giới nhận định tinh tấn thiền định trí tuệ, nó còn nó mới bố thí mà. Rồi khi mà mình sống được như vậy rồi á thì cái niềm vui mình nó có không? Nó có liền. Cho nên không đợi chết với bản sanh Tây Phương mà lập tức mình có cửu phẩm liên hoa. Cho nên mùi chín tháng chín, mười chín tháng chín là tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa. Mà cửu phẩm liên hoa không phải đợi chết mới lên cực lạc rồi ngồi đến đó. Ngay trong cái giây phút này mình có cửu phẩm liên hoa. Thôi bằng cái ví dụ, giờ đại chúng ngồi đây nha, mà bảo đảm là mỗi người phẩm á, tại vì có người rất vui cho nên là cửu phẩm thượng sanh, có người đang buồn ngủ là hạ phẩm hạ sanh, và có người đang rất chán, có người trung bình ở đất nước thế trung phẩm trung sanh. Cho nên tại sao cũng một dĩa cơm chay mà người ăn rất ngon và người ăn không ngon? Người ăn không ngon thì dù cơm chay nấu rất ngon nhưng mà họ hạ phẩm hạ sanh. Ăn dĩa cơm chay mà nhớ chừng nào được về để đi nghe quán phở. Quý vị thấy không? Cho nên cũng một cái sống, cũng một cái đó, cũng một cái đó, mà tại sao người thì vui, người không vui là ở cái cảm nhận của mình. Cho nên tại sao một cái lời nói người ta nghe người ta ok, mình nghe mình khổ, rõ ràng là mình không có thấy được cái, mình không có nhận được cái lời nói đó. Không, thành tựu ra chính vì cái đó mà nó chướng ngại mình. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là chướng. Chướng là gì? Chướng là nó ngăn che, nó làm trở ngại mình rất nhiều. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa muốn nhìn ở trước này có cái này che đây, cái bình hoa này là chướng ngại. Nhưng mà cái chướng này á gọi là chướng ngại, chướng ngại của mình, nó làm trở ngại cái thấy của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà vật chất bên ngoài cũng bị dời đi được. Bây giờ muốn thấy dời cái bình hoa này ra cái thân. Giờ hoặc là đang lái xe mà có cái cục gạch gì phía trước, cái mình bước xuống xe mình dời cái cục gạch nó ra cái thân. Nhưng có một cái chướng nó khổ mà là gọi chướng nạn. Chướng nạn nó nằm ẩn sâu trong mình. Còn cái chướng ngại từ từ nó chướng ngại vật. Chướng ngại vật tức là cái thân thì nó làm cho mình khó đi, dời được. Nhưng mà cái chướng nạn nó khổ, cái chướng nạn nó nằm ở trong lòng mình. Mà mình cứ tập hoài là một cái chướng đó, nó thành cái lực cho cái chướng khí. Ví dụ là cái anh nó chướng khí đó, có nghĩa là cái lực, cái energy của cái người này rất là khó ưa. Cái tánh tình cái người chướng khí đó, bị sao đúng không? Nó quân tập lâu ngày. Cho nên đó, tại sao mà dùng cái chữ quân tu, nhờ anh tu nhiều thì cái đó nó hơn lại. Đó, bây giờ anh muốn, hồi xưa giờ là anh quân cái khổ, cái buồn, bây giờ anh tu đi, anh quân tu. Mà khi anh quân tu đầy đủ thì cái đứt anh nó sạch. Tôi hiểu mà nói nha, thành nữa là bây giờ đó, mình sống làm sao để mình giải cái chướng đó cho mình. Trong nhà Phật đó, thì có cái câu tam chướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Hôm qua đã nói cái bài tam chướng rồi, hôm nay qua là tứ chướng. Giờ nó tứ chướng. Chướng là nó ngăn, nó che mình. Như nãy giờ qua giải thích chuyện chướng vậy đó. Bây giờ tứ chướng là gì? Tứ chướng nó có hoặc chướng. Hoặc là gì? Hoặc là phiền não. Mà trong cái phiền não này có ba thứ: tham, sân, si. Tham sân si là ba cái món độc, ai cũng biết hết, ai cũng nói được hết. Tu hành mà tham sân si quá, ai cũng nói được. Nhưng mà mình cũng quên rằng người nào mà còn tham sân si lớn đó nghe, thì nó trở ngại lớn. Người nào mỏng thì nó bắt đầu nó cứng, người nào hết thì nó khỏe. Vậy cái đầu tiên chướng của mình là gì? Phiền não chướng. Thế nào mà là phiền não? Chuyện không phải của mình, cái mình cũng tức ké, mình tức dùng. Có nhiều khi mình lỡ mình nói anh Hùng, nó không mắc mới gì tôi vậy, tôi thấy nó đối xử với chị tôi ghét dùng chị. Mình hay nói vậy không? Tôi tức dùng với chị, tôi tức dùng cho anh. Mình nói cho có phải anh Hùng để mình lấy cảm tình người kia là người kia thương mình, mà thật sự mình đang nuốt cái phiền não trong mình và gây thêm phiền não cho người mà không biết. Mắc gì tức dùng? Ăn có ăn dùng được đâu, phải không? Không ăn dùng được, nhưng mà tức dùng đó là phiền não đó. Tự nhiên mình không có bị chướng gì hết, lại làm anh Hùng cứu mỹ nhân cứu chồng. Cho nên mình nhiều khi cái lời nói, ví dụ ta hay nói gì, tôi xin chia buồn với bạn, đó là một câu nói an ủi thôi, chứ chia thiệt giá lắm. Hay là rồi thấy ta vui nên tôi là tôi chia vui với anh, ai cho vui mình dễ gì nó cho. Cho nên đó là một lời nói trong thế gian để mà đối lại với nhau, an ủi với nhau. Buồn thì người ta sẵn sàng chia mà mình không dám nhận, còn muốn lại chia vui với ta mà người ta không dám đưa. Vì vậy thì chia buồn với chia vui là một cái nói thôi, đừng có chấp cái đó. Thí dụ như ta lại hỏi anh khỏe không thì cứ giả trả lời dùng cái thôi, giả khỏe định không khỏe sợ lan. Thấy nhiều khi mình thấy cái là ta nghe xong ta thấy ta thấy phiền rồi. Sao mình gặp mình lịch sự, anh khỏe không? Nào không khỏe sao đây? Ai mà biết du khỏe đó, qua du nhiên. Nhưng mà mình hiểu như vậy thì mình cứ trả lời vậy. Cái người ta lợi ta lịch sự, ta hỏi mà mình nói câu cho mình tự mình tạo cho các việc nào. Cái là người ta sân lên rồi. Người ta sân lên rồi, cái ta si. Ta si là chắc cái lời nói đó, làm sao không thèm hỏi. Thôi tôi mệt, tôi hỏi hay trả lời tôi vậy, hỏi. Mà khi không hỏi rồi, cái người đó kỳ lắm, gặp tôi không hỏi. nó khổ không? Cho nên rồi chúng sanh mình sống hoài trong cái quả chướng là phiền não. Mà bây giờ ví dụ thôi, mình hỏi người ta mình trả lời vậy nó cũng không có cái gì để phải chướng mình hết. Tôi lịch sự tôi hỏi anh khỏe không, anh trả lời chuyện đó không, tôi vẫn bình thường, đừng có gì cái đó mà chướng mình. Như vậy mới vượt được chướng chứ. Như vậy thì nếu người kia chưa thoát cái chướng thì mình phải thoát chướng. Rồi phiền não nếu mình vì cái người lời nói người đó mình không thèm hỏi nữa là cái người đó làm chướng mình rồi. Cho nên cái căn bản đầu tiên là phiền não chứ. Quý vị thấy rõ không nói ha? Phiền não chứ, là hoặc chứ. Thì trong cái phiền não nó có tham, có sân, có si. Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy. Nhiều khi mình đi vô làm công quả, mình đi vô trong hội từ thiện á, mình vui mà về chùa mình bực. Mà lẽ ra cái chùa phải vui chứ lại sao được. Mình nói tại vì mình làm cho người ta phiền não. Tại mình biết mình làm cho người ta phiền não, tại sao mình không chuyển. Ví dụ mà nếu mình biết mình làm. Còn nếu mình thấy rằng tại vì người ta phiền não với mình, giống như hoa vậy, nó đâu có éo gọi mời ai phải mê nó đâu. Tự mình mê mà, phải không? Ta nói là sao? Nhân tự mê. Hoa đâu có mê người. Rượu là mình tự mình say rượu, chứ rượu đâu làm mình say. Tự bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Mình tự mê chứ nó không thiên. Nó đâu có mời mọc như mình. Thì bây giờ cũng vậy. Phiền não cuộc đời nó cứ dẹt đi ngang. Mà hãy mình dính nó cho mình buồn. Với ví dụ mình mấy, mình nói ví dụ như đó, trong một cái buổi tiệc, các cô các anh cũng đi dự bình thường, nhưng mà mình tránh người nào người nào lót mắt xanh mình rồi thì sao, mình theo đuổi. Cái đó là tại cái người đó đi ngang rồi mình thấy mình attract, mình mới bị giết ta. Thì bây giờ mình đi chùa mình làm công quả thì mình biết rằng mình bỏ công để mình mong có cái quả, chứ công quả những cái công của mình trong đó là có cái gì, tới đây sắc ngọt là phước, tu thậm nhẫn nhục là đức. Cho nên trong công nó có công quả công đức, nó có phước đức, nó có công đức. Mà nhờ như vậy cái công mình nó thành, cho nên ngày nay mình có quả. Cho nên nhà chùa mới dùng chữ công phu. Công phu là anh để tâm để ý của nó để anh thành tựu được. Cho nên công phu công quả nó dài để mất cái quả. Đi vô chùa làm con quả xong cũng ôm mớ quả về mà quả bông quả lựu không, về tới nhà có cái đứa ta đun mệt, nó đun chậm nha. Thì người kia nó ủa mà sao đi chùa mà mệt bực bội, thành nữ ra mình quên, hiểu ý mình nói không? Thành nữ ra ngày qua nó không có hỏi giờ làm sao để mình thấy trước hết mình có phiền não với người thì tự nhiên người bớt cái phiền não với mình, chứ chưa dám nói là thôi. Bây giờ mình muốn người ta tự phiền não với mình thì mình cũng bớt phiền não với người chứ. Tại vì sao ở đời nhiều khi mình có nói mình có đáp, mình không nói mình cũng bắt người ta đáp, không cũng nói được, phải không? Cho nên thôi bây giờ mình sống mình học cái hạnh Bồ Tát trước, mình đối với người ta trước đi, còn người ta đáp sao đó tùy người ta. Mà mình sống được cái chân thật, mình đối cho người ta trước, phiền não chưa. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là nghiệp chưa? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen do mình làm, do mình nói, do mình nghĩ. Cho nên nhiều khi cái nghi ngờ cũng là một loại nghiệp. Nghi liếc nó thành cái thói quen, là ai nói với mình cũng nghi. Hồi nào giờ mình thích được cái người đó rắm nước, tự nhiên bữa đó người đó rắm nước cho mình kia, không biết có chuyện gì đây. Tôi thấy anh này cô đó rắm nước cho tôi ớn. Hồi nào giờ người đó chưa bao giờ tốt với mình, tự nhiên bữa nay tốt chút cho mình kia. Hồi nào giờ người đó có đời nào con rủ tôi đâu, tự nhiên bữa nay con rủ tôi, không có chuyện gì đây. Cho nên nhiều khi cái nghi nó cũng làm cho mình trở thành, mà nghi riết á, nghi hoài đó, nó thành là một thói quen của sự nghi ngờ. nói luôn tôi biết cái thành cái thói quen của cái nói. Cho nên nghiệp căn bản của cái nghiệp đó chỉ là cái nghĩa của cái nghiệp là gì, là thói quen. Rồi bây giờ mình muốn tập cho mình có một thói quen tốt, mình muốn tập cho mình có thói quen tốt thì luôn nghĩ cái tốt, luôn nói cái tốt, luôn làm cái tốt. Cho nên nghiệp nó có hai loại, nghiệp xấu hay là nghiệp lành, hắc nghiệp, bạch nghiệp. Vì vậy cho nên mình muốn, thậm chí cái người mất đi rồi mình vẫn muốn cầu cho cái người đã sạch nghiệp, trắng nghiệp, cho nên mình mới để cái khăn tay màu trắng đó. Tại sao mình để khăn tay màu đen? Sống thì mình cũng muốn mỗi ngày mình sạch nghiệp, và thậm chí đến mất rồi mình cũng nguyện cho người thân của mình sạch nghiệp. Cho nên truyền thống ông bà mình sẽ để cái khăn tay màu trắng, khăn tay màu trắng mà cầu cho người đã sạch nghiệp, bạch nghiệp. Thì bây giờ đó, mình đừng có tập cho mình thành một cái nghiệp chướng, tức là đừng có muốn tập một cái thói quen để nó làm chướng mình. Cái ăn, cái nói, cái hành xử của mình. Ví dụ bây giờ quý vị tập sao mà thành cái nghiệp tốt. Nghiệp tốt là ví dụ bây giờ mỗi ngày phải rảnh với mình niệm Phật. Ví dụ vậy thì cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này tốt là cái nghiệp này nó tịnh hóa thân tâm của mình. Còn cái nghiệp thị phi thì ngồi xuống ngồi bàn chuyện người khác đó, đó là một loại nghiệp mà nghiệp nó xấu. Riết cho nó chướng mình, tại sao chướng không? Không ai dám tới gần nó. Nó ngăn che. Mình bây giờ mình có cái tật hay trách nè, hay thờ nè, đó là một loại nghiệp rồi đó. Rồi cái gì lâu ngày cái người ta không dám chơi với mình là tại vì người ta sợ tới nói chuyện với mình thôi mình giận. Mình là người hay giận cho nên tám nhấn tới gần chướng nó ngăn che, chứ chướng là nó ngăn che, nó có cái khoảng cách. Cho nên mình sống sao mình làm chồng mà cái người vợ mỗi lần nói chuyện với mình mà không có thoải mái được. Lẽ ra vợ chồng là phải đến với nhau một cách thoải mái, bằng cách là buồn vui mình có thể mình chia sẻ. Còn đằng này mình nói chuyện với chồng mình hồi hộp mình chết, sợ nói ra ông bực ông giận. Rõ ràng là tự mình làm cho mình có một cái ngăn cách giữa mình với vợ. Hay là cha mẹ mình làm sao biết con không dám tới lần nói chuyện với mình, tại vì cái tánh mình nóng quá, nói chưa đầu câu chuyện là mình đã la rồi, thì những đứa nhỏ nó sợ lắm chứ nói. Rồi cái bắt đầu sao nó không nói với mình càng bực hơn. Rồi có nhiều khi hàng xóm lại nói được nghe, nếu con anh đó mình vậy cái mình càng bực, mình là cha nó mà bây giờ mình biết sao hơn người hàng xóm, thì mình lại càng bực, thì mình lại càng bực, mình tạo ra nhiều cái chướng nữa, thì cứ vậy mà leo thang, làm cho cái càng ngày cho cái ngăn cách giữa mình với con nó càng dày hơn. Đó là do mình học thấy rõ cho nên nó làm chưa, đó là gọi là gì, nghiệp chưa. Do mình có cái tiền não lâu ngày nó tạo thành một cái nghiệp là nó thói quen của buồn giận sân si đó, cho nên nó làm thêm cái chướng thứ hai. Cho nên ví dụ bây giờ đó, người nào mà có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, rồi nghi của lộ chất độc đó. Trong 10 chất độc, tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, vi kiến, tà kiến, một lô là 10 chất. Thì trong đó mình có thấy là cái nghi đó, ai mà cũng nghi đó. Có thậm chí mình đến cái chùa cũng nghi luôn, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Mà cái người mà nghi lớn, cái kiểu nghi nó có hai. Ví dụ là negative thì mình khổ, nhưng mà có những cái nghi người ta nói sao, đại nghi đại ngộ, tức là mình có nhiều cái thắc mắc mình muốn thông đạt thì mình mới ngộ lớn, tức là mình thắc mắc những câu hỏi Phật pháp, đó là một dạng nghi gì. Nhưng mà cái nghi này mình muốn giải nghi, cái chữ nghi này không phải là nghi ngờ nữa, mà nghi này là gì, là cái điều mình chưa thông, cho nên mình cần được giải, cho nên gọi là đại nghi đại ngộ. Nghi lớn thì ngộ lớn, là vì mình không hiểu Phật pháp, mình muốn tìm cái Phật pháp để giải cho mình. Thì hai cái nghi ngờ khác, một cái là nghi ngờ ở mặt tiêu cực, một cái là nghi để tích cực. Ví dụ bây giờ mình không hiểu cái đoạn kinh đó, đó một dạng nghi, vì không hiểu cho nên mình phải tìm người giải cho mình. Hết nghiệp. Chứ cái người mà chỉ nghi để học hỏi thì nó khác. Còn cái người mà nghi ngờ, không chánh đáng rồi, nói cái gì họ cũng giống như mình. Ví dụ của bà nói ví dụ vậy, mình nói xong cái này không họ chớ qua à, rồi rồi cái chuyện kia làm sao cho họ đặt cái số chuyện thứ hai để họ nghi tiếp, rồi thành thử ra cái nghi nó leo thang, nó đặt tướng mình riết rồi người thân của mình đi cũng dám đi, không dám giúp giúp nữa. Giống như mà mình cảm thấy trong nhà mình nó có con chuột, chuột kia rút hết trong hang, hay đi cho kéo cái ruộng vườn mẹ hay vậy. Tôi nhớ cái bài ca ra cái câu họ ru con nít ngủ. Thì như vậy thì mình mới thấy đó, lâu ngày quân tập riết cho nó thành ra một cái nghiệp chứ. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là kiến chứng. Kiến chứng là do cái thấy biết của mình nó làm trở ngại. Có nhiều khi mình thấy chưa chắc đã đúng đâu mà mình xác định. Quý vị có nhớ và kể cho quý vị nghe cái câu chuyện là Đức Khổng Tử với cái nồi cơm đó, có mà huế hoài cái chuyện đó. Nhiều khi mình thấy chưa chắc nó là đúng đâu mà mình xác định rồi mình lại lên án người khác. Cho nên nếu cái gì mình chưa có thấy biết rõ ràng thì không có nói. Quý vị học cái này từ chúng ta học cái này từ các vị thầy của mình, thời của Phật đó, các vị đệ tử của Phật đó, mà người ta hỏi cái gì thì các ngài không có dám nói chắc chắn đâu. Các ngài nói thôi tôi mới học, tôi không biết chắc điều này có đúng không. Nếu muốn đúng tôi xin mời anh đi theo tôi về gặp thầy của tôi để chúng ta xác nhận cái điều này. Mới dẫn tới Phật. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng làm như thế. Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa khi chưa gặp Phật đó, gặp một người đệ tử của Đức Phật là ngài Mã Thắng, một trong năm người đệ tử đầu tiên của Phật tại vườn Lộc Uyển. Ngài Xá Lợi Phất thấy hình tướng sa môn của ngài Mã Thắng đẹp và nói hỏi: xin lỗi thầy của các vị là ai? Ngài Mã Thắng nói: thầy của chúng tôi là sa môn Vô Tâm. Thầy của thầy dạy là cái gì? Nói: dạ tôi nói tôi, tôi không dám nói nhiều nghe phạm những điều không đúng. Ngài Xá Lợi Phất thanh nghĩ: thôi xin ngài nói một chút cho tôi nghe. Thì ngài Mã Thắng kiên đường nói: dạ thôi thì để tôi nói cái bài kệ này: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, bậc đạo sư chúng tôi thuộc thường dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong tâm tư như bừng nở lên, nói nữa đi. Dạ không, muốn thì tôi gặp thầy, dẫn tới gặp thầy. Còn mình bây giờ sao? Hai tiếng pháp trở đen. Thì ở đây mà chị muốn nói đó, cái thấy biết của mình đó, nó còn hạn hẹp lắm. Tại vì sao biết không? Khi mình thấy mình đem cái phiền não mình ra mình cân, mình đem cái nghiệp của mình ra mình so, mình bị vậy thì nó có nghĩa ai cũng vậy. Mà mình lại đi đem cái sẵn có của mình mà biết không có tốt không, mà mình đem mình đo với người khác. Ví dụ như về cái cân của mình, rủi con cái cân của mình nó già rồi mình đem đi cân hết tất cả các món hàng khác sao, hay là cân non sao, thì cái cân của mình chưa chắc là. Mà nếu cái cân mình là cái cân non hay cái cân già mà đem cân cho người khác là không được. Cái thước mà nó hư rồi mà đem đo cho người khác là không được. Cho nên phải có. Nhưng mà nếu mà cái này mà ba cái trên này, phiền não chướng, nghiệp chướng, kiến chướng, mà nó thành ra một khối rồi thì nó trở thành ra báo chướng. Báo chướng là gì nữa không? Là cái quả báo này. Nó làm chướng. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa hay phiền não, ai Pháp Hòa cũng bực được hết. Mà nếu mà bực hoài thì cái mặt Pháp Hòa nó ra sao? Nó biến thị. Thì cái mặt biến thị nó thành ra cái quả báo. Ngồi đâu cũng tư, dù rằng trong lòng không có buồn chẳng ai, nhưng bao giờ nó thành cái nghiệp đó đấy. Lúc nào mà quý vị thấy không? Cho nên báo, cái báo là quả báo. Còn ví dụ như bây giờ mình tập cho mình thành một cái nghiệp là hay khinh chê người khác, nó thành một cái nghiệp mà chính mình không thấy luôn. Người ta mang cái gì ra cái chè cái nước ra tỉnh sạch, cái nghiệp mà chè môi mà trên người nó thành cái nghiệp rồi, cái báo rồi, cái quả báo rồi.
Trên ngày xưa đệ tử Phật có một vị ngồi đâu ngay đó, ngay ngồi nhà ngồi nhà với con trâu, cho nên ngày bắt cỡ ngày không có nhắm ra trước đám đông. Thì Đức Phật mới nói đời trước đó, thầy này là một chú tiểu trong chùa, mà chê một thầy tỳ kheo tụng kinh như con trâu nhai cỏ, vậy mà bắt quả báo làm trâu 500 năm. Mà 500 năm mà ăn cỏ thì quý vị không có thành cái tập nghiệp đâu. Hồi nhỏ đó, có ngoại mấy trầu cho bà ngoại của bạn, bà ngoại của bạn trầu, thì cái bổn phận của bà thích đó là có bà ngồi tem trầu cho bà ngoại của bạn. Hồi nhỏ bà tem trầu giỏi lắm đó. Lấy cái lá trầu ra là tem môi nha, rồi xếp lại rồi để cao nha, để sách giấy nha, rồi quấn lại. Mà hồi nhỏ đó là có bà quấn đẹp đến mức là qua bên này có một dạo là mấy cái đám cưới của trầu về nhà có bà quấn. Thường thường trầu cao để trên cái mâm quà, bây giờ quên, còn nhớ không bà? Thì mỗi lần mà có quà để một cái quái á, có quà quái trầu cho bà ngoại qua ăn rồi, thì cái hình tướng bà ngoại có quà lùa trầu sao á, cái mỗi lần vậy cái quà ngồi quà làm bắt trước, có quà cũng ngồi con hông kinh lên, rồi cái bà phải quà ngồi cái lâu lâu mà lấy cái quái ra, cái quà cũng để vô quà quái trầu nhòm nhẹ xỉa một chút xỉa tổ bốn. Rồi mấy bà dưới quê thì lau lau cái miệng dính trầu bằng cái ống quần. Không biết quý vị có nhớ cái hình ảnh không? À, thì cứ kéo chân lên cái ngồi nhõm nhẽm vậy có lấy cái ống quần. Hồi nhỏ là mình làm với thành cái nghiệp. Trời ơi, mới có mười mấy tuổi bị đâu. Thì đó, nó thành cái nghiệp, đó là báo rồi. Cái thân quả báo của mình đó. Cho nên quý vị biết á, cái gì cũng vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chung với một hòa thượng là Pháp Hòa hầu ngài. Lúc đó ngài cũng 80 mấy tuổi rồi, mà cái bộ phận Pháp Hòa sáng á, là Pháp Hòa đi ra chợ, có một cái gánh bán đồ chay. Thì cái bà bác này mới nói mỗi sáng á, con ra đem cái cà mên ra, bà cúng dường cho hòa thượng thức ăn sáng. Thì bà mới múc 2 ngăn, một ngăn cho hòa thượng, ngăn cho Pháp Hòa. Thì sáng nào Pháp Hòa cũng làm cái việc đó. Mà cái vị hòa thượng này á, là ngày cúng dường á, ngày đốt cái một ngón tay út nè, cho nên rồi á, mỗi lần mà ngày chắp tay á, thì có bà thấy ngày có cái ngón út, ngày mới chắp về thôi. Mà hòa thượng thì lớn tuổi 80 mấy tuổi, cho nên mỗi lần ngày đứng ngày tụng kinh đi hộ niệm của ngày là ngày đứng vậy. Thì Pháp Hòa nghĩ á, ông thầy là nó đứng vậy nó mới đứng. Cho nên về nhà Pháp Hòa tụng kinh mà cũng đứng như chen nè. Hồi nhỏ là bà thấy thầy nào làm cái gì á là Pháp Hòa bắt trước, thấy thầy đâu quấn đắp cái y cái về lấy cái mình quấn. Là thấy cái thầy ôm mình bát ăn á thì Pháp Hòa nói là tu phải dễ cái đi về lấy cái miễn dừa chén bát có không ăn, lấy cái miễn dừa khô á bỏ cơm vô đó ngồi bóp ăn, mà ngồi ngay trước cửa nhà ăn cơm mà ăn bóp vậy đó. Nói con là thầy con phải ăn vậy. Là thấy hòa thượng đứng hòa thượng to vậy là cái quý vị biết không, hòa thượng nó mỗi lần đi tụng kinh á, thì ở Việt Nam cái thời đó là đi xe đạp, hòa thượng mặc cái áo tràng, cái hòa thượng lên ngồi kiểu mấy cô á, ngồi con bên vậy nè. Thường thường người tu là không có được ngồi xe mà bẹt hai cái chân ra, mình ngồi sao là phải ngồi cho nghiêm trang, trừ cái người lái thì họ phải đạp xe đạp thì phải ngồi theo cái kiểu đạp xe đạp, nhưng mình là người ngồi sao á, cái người tu á là không có ngồi bẹt hai cái chân ra, ngồi khép cái chân lại cho nên hòa thượng lên rồi mình ngồi. Không phải đi xe đạp ai lái mà cũng ngồi vậy thôi. Ngồi vậy mới là ngồi tướng của người tôi. Cho nên đầu của cũng ngồi vậy đó. Cái người hòa thượng ngày lớn tuổi mà ngày ngồi ngày thành vậy. Cái Pháp Hòa lên xe cũng ngồi chú ngủ vậy. Pháp Hòa nhớ rất là rõ. Có một lần đi với cái chú nó tụng kinh, cái người ta đi nghe nói ê, cái thằng nhỏ ông sao nó ngủ gục. Tại vì người ta thấy mình ngủ, tự mình ngủ gục. Mà thật sự mình đang bắt trước. Thì quý vị mới thấy Pháp Hòa mới nói cái gì gọi là báo chứ. Vì mình tập mình quân thiết nó thành cái quen rồi. Phải không? Cho nên bây giờ cũng vậy. Mình tập cho mình có một cái thân hoặc cái quả báo. Cái chữ kinh nhiều khi nó nói cái người đó mắc quả báo. mình đừng có nghĩ rằng cái đó chỉ là cái chữ nó nghĩa là xấu nha. Vì mình tạo nhân cho nên nó có quả, vì mình tạo nghiệp cho nên nó có báo. Như vậy thì nếu mình tạo cái nhân lành thì cái quả nó lành, mình tạo cái nghiệp lành thì cái báo nó cũng lành. Cho nên ví dụ như bây giờ có bà nói, bây giờ mình gặp cái người đó thân tướng trang nghiêm, đó là quả báo. Đó là người ta khen người ta chê tốt, tại vì quả báo tốt cho nên đây ra cái quả báo tốt nha. Nhưng mà hồi nào giờ nghe cái chữ quả báo là mình nghĩ không chịu à, mình nghĩ à, mình nói vậy là mình chê người ta, không phải. Cái chữ quả báo nó không tốt không xấu gì hết. Anh trồng cam thì là quả cam, anh trồng ớt thì ra quả ớt. Như vậy cái quả là cái nghĩa của nó là cái vị sâu, cái nghĩa của nó là cái phước. Nhưng mà khi anh trồng nhân thì trồng cái gì? Cho nên hãy có quả là do nó có nhân, có báo là do nó có nghiệp. Cho nên bây giờ mình tập mình chuyển cái tứ chướng này, phải không? Trở thành ra cái bốn cái điểm ưu của mình. Ví dụ bây giờ mình tham sân si nhiều thì mình phải tập gì? Người nào tham thì phải tập bố thí, người nào sân thì phải tập từ bi, người nào si thì phải tập quán nhân duyên. Và người nào mà hay à, người nào mà tạo cái nghiệp nhiều là cái thấy cái thứ thì mình phải tập. Bây giờ mình tập trên đời có một cặp mắt chánh kiến một chút, đừng có tập nghi ngờ. Mình nghi ngờ nhiều thì tự mình chuốc một cái quả báo cho mình, là biết cái con người của mình nó trở thành một con người nghi ngờ. Quý vị thấy Tào Tháo không? Tào Tháo là người đang nghi, cho nên biết rồi giờ chết bao nhiêu ngàn năm rồi biết. Mà cái tên bị mình nhắc hoài, nó cái anh nó đang nghi cho Tào Tháo à, cái chú đó đang nghi cho Tào Tháo. Nhưng mà nếu mà là Mạnh Thường Quân thì khác rồi. Mạnh Thường Quân là cái người giàu lòng nghĩa hiệp, cho nên bây giờ trở thành là một cái mỹ danh. Ai mà lòng tốt, người nào biết mà làm lành làm việc tốt thì nó sao? Anh đó quả là một người Mạnh Thường Quân. Như vậy thì quý vị thấy cái danh mình đó là, cho nên hai cái quả báo nó khác liền. Một người thì bắt cái quả báo là bị người ta vỗ bài, một người là bắt cái quả báo là sao, bị cái đường của quả báo là sao, lúc nào cái lầm cái tốt là sao. Cho quý vị thấy cái chữ quả báo nguyên nó không có, nó không có nghĩa xấu. Ví dụ bây giờ các bạn quý vị nhìn mà thấy thầy bây giờ thầy biết Phật pháp nhiều là quả báo. Các bạn có muốn, tại vì hồi nhỏ giờ mình muốn tập Phật pháp thì bây giờ mình biết Phật pháp thôi. Bây giờ quý vị biết tỉnh mở tỉnh chuông là cũng một dạng quả báo, là chỉ quý vị thường ngày quý vị tụng kinh, quý vị tập tỉnh chuông tỉnh mở lâu ngày nó dùng những cái tay thì mình tụng mình tỉnh. Như vậy cái báo chứng là gì? Nếu mình tập thành cái xấu thì nó trở thành là cái báo. Cho nên á, ví dụ bây giờ mình đi chùa đó, mình tập mình xả đi nhiều kiền não kiền nào thì quả báo của mình nó cao chừng này, nó không còn là báo chứng nữa. Không, nó không còn phiền não chướng nữa, nó không còn là nghiệp chướng nữa. Ai vô chùa mình cũng thương, mình cũng quý và mình cũng trân trọng sự có mặt của mọi người. Người này á đi chùa biết quét nhà, mừng là chị quét nhà tôi đỡ, tại vì tôi lo việc khác. Người kia rửa chén tôi cũng vui lắm, tại vì chị rửa chén tôi có gì giờ tôi có khác. Người kia dọn dẹp, bởi vì làm thì phải có người dọn. Đó, thành tử ra đường buồn, được phiền gì hết. Mình xả cái đó thì tự nhiên mình đã có một cái tâm, một quả báo rất tốt là con người mình nó tự tại, nó tươi mát ra. Quý vị để ý xem, người nào mà ít có giận đó, mình dám tới gần mình chơi, và cái nét mặt của họ mình nhìn mình có một cái cảm tình nó lạ lắm. Còn người nào mà hay buồn hay giận đó, cái người mà hay buồn mình hay nói sao, thôi trời ơi mới sáng sớm gặp chị đã xa tiền, các người ta ế quá, người giữa có mùa xuân. Đó, rõ ràng mình tạo cho mình thành một cái quả báo là dù mình không buồn nhưng bây giờ nó thành một cái báo rồi, một cái quả báo rồi, nó chướng rồi, ai gặp mình ta cũng ngán. Bởi vì nghĩ mà nói ha, thì hôm nay á xin thưa với đại chúng đó là có bà nói từ cái đầu á, nếu như á mình là cái người hiểu á thì mình biết ứng dụng chuyển sáu căn sáu trần sáu thức từ những cái phân biệt khổ đau đó, chúng ta dùng cái trí để chúng ta chuyển nó thì chúng ta hành luật độ nhẹ nhàng. Rồi khi mà luật độ có rồi á, thì chúng ta đối đãi với người một cách tế nhị. Người khó mình đến được, người dễ mình cũng đến được. Mình vượt cái nhị biên đối đãi đó rồi thì cuối cùng mình làm gì? Mình sẽ được một cái hạnh, mình cũng có tạo cho mình trở thành một cái báo chướng, một cái chướng ngại, một cái chướng nạn. Chướng ngại thì dễ, mà chướng nạn thì nó khó. Vượt cái đó đi thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ hơn. Và quý vị thấy cuộc đời của mình sống thì mình không biết mình sống được bao lâu, mà phiền não thì hầu như mỗi ngày. Sống thì không biết bao lâu mà não phiền thì cứ tình như mỗi ngày. Rõ ràng như vậy. Cho nên mình biết thương mình, mình biết có từ bi với mình, thì mình phải ứng dụng. Mình phải ứng dụng như thế nào để cuộc sống của mình nó trở nên nó thật. Được như vậy mình là nhân dương. Tại sao là nhân dương? Gió thổi bên trái, ngành dương qua bên trái. Nhưng mà khi gió ngưng, ngành dương trở về vị trí cũ. Gió thổi phải, ngành dương theo cái phải. Mà khi mà xong rồi thì ngành dương trở lại. Đó là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên là ứng hợp với mọi thời, nhưng bất biến là mình có thể giữ được. Giống như mình nói có hoài ví dụ, người Việt Nam mình qua xứ ngoại quốc biết ăn kim xà, biết nấu spaghetti, nhưng vẫn không quên nồi cơm, nồi canh chua. Đó là gì? Mình tùy duyên mình sống, nhưng mà bất biến là mình vẫn là người. Mình có hòa đồng, hòa nhập, nhưng không có hòa tan. Đó. Như Lai là gì? Ô con xin chào Như Lai. Như Lai là gì? Như vậy mà đến, như vậy mà đi. Tùy duyên là Lai, mà bất biến là gì. Đó. Mục đích của mình đó là đãi người ta tôn trang. Nhưng mà tùy duyên là hôm nay chùa có gì chúng ta mời lại. Mình đến chùa nghe pháp là dưỡng tâm, ăn cơm là dưỡng thân. Chùa đãi món gì mình vui với món đó. Thì như vậy một khi đi chùa thì thân tâm được vui được. Mỗi ngày mình sống thân tâm phải có thức ăn. Thân thì mượn thức ăn để nuôi, tâm mượn giao pháp. Cho nên đạo Phật mới có cái truyền thống là đi thức thân. Thức thực là hình thức sinh thức ăn nuôi thân, còn có nghĩa là sinh thức ăn để nuôi tâm, sinh giáo pháp của Phật để nuôi tâm, sinh thức ăn của Đàn Na Tín Khí để nuôi thân. Còn cũng giống như quý vị đến chùa xin một dĩa cơm để nuôi thân, cầu một bữa Phật pháp để nuôi tâm. Như vậy thì chúng ta đều là những người mỗi ngày biết chọn cho mình cái món ăn để nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Mà người đã có uyển chuyển như vậy rồi á, đã biết lựa biết ăn rồi thì đừng có cố chấp. Cái nào nó làm lợi lạc cho thân tâm thì mình nuôi dưỡng. Và hôm nay nhân lễ vía Bồ Tát Quan Âm, Pháp Hòa trở về thăm đại chúng và nhân một câu hỏi thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với quý vị về cái vấn đề tứ chướng. Tứ chướng gồm cái gì? Phiền não chướng, là gì nữa? Nghiệp chướng, kiến chướng, rồi cuối cùng là bảo chướng. Mà từ nay về sau mình hiểu cái nghĩa quả báo rồi thì ai đó mình có gặp người đó, ví dụ nhìn Đức Phật mình nói Phật đó là quả báo, nhưng mà quả báo là quả báo tốt, chứ đừng có nghe là nghĩ hồi nào giờ mình cứ nghĩ cái chuyện quả báo là xấu à. Không, anh tạo lành thì cứ bảo đó là cái gì đó. Xin chúc cho đại chúng có được niềm vui, sự thẩm thơ, sự an lạc của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn phán bốn vô lượng thể nguyện thân Phật đạo vô thượng.
chúng tôi đang cần có tay để xuyên đưa vào tay không phải phá kiểu qua. Và sau đây xin mời quý vị xin ra con sẽ quý vị tập thể có mặt hôm nay được thầy chấp nhận cho sau chương trình Phật pháp của thầy có một hoặc hai đạo hữu hát và đánh thơ để cúng dường cho chúng ta hôm nay. Và sau đây là xin mời anh đạo hữu Minh Kiều bài hát là Phật Thắng Vượt Qua. Xin mời anh xin mời cho bài hát tay.
Tay nâng tịnh thủy mười phương an lành, mời hãy giọt nước từng bình, cần dương rưỡi khóc ba ngàn đại thiên, nghìn tay nghìn mặt từ tâm, tâm như ý nguyện ứng thân muôn loài, mười phương thế giới đất trời, tầm thương cứu khổ ba ngàn đại thiên. Ta bà biển khổ mê mông, chúng sanh nặng nghiệp trong vòng trầm luân, mới hay giọt nước từ tấm, dương chi rưỡi mạc mười phương ta bà. Quán âm như hải kiều âm, mười hai đại nguyện quán âm mẹ hiền, tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi diệt khổ mười phương an hòa, lòng người nở một đỏ hoa, hoa khai kiển Phật an hòa tình thương, cho hay giọt nước nhằn dương, chúng sanh hạnh phúc tâm bi mẹ hiền, cũng nhờ nước hạnh tình bình, cành dương lưỡi học nơi nào khổ đau, kính thương công đức nhị màu, con chim cúi lạy mẹ hiền Quán Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi.
Body, speech and mind held in perfect oneness, I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Bye.